Mời Phật tử. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, sự nhiệm màu của Phật Pháp vẫn luôn hiện hữu quanh chúng ta, chỉ cần trong tâm luôn hướng đến chư Phật và tu tập theo đúng chính Pháp thì nhất định chúng ta sẽ nhận được sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện nhiệm màu của các Phật tử có được trong quá trình tu tập. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây chúng ta cùng đến với sự chia sẻ đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta xin được nhiệt liệt chào đón Phật tử Vũ Thị Thơm đứng trước đại chúng và sư phụ để chia sẻ câu chuyện của mình. A Di Đà Phật, xin mời Phật tử ạ.
Con xin được Nam Mô A Di Đà Phật, con xin được kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các Phật tử đồng tu, con tên là Vũ Thị Thơm, 62 tuổi, pháp danh Diệu Âm Diệu Thiện. Cả gia đình nhà con thì đều theo Phật, nhưng mà riêng bản thân con thì lại mê đắm vào một cái cửa thánh ở cái cô đồng nghiệp cùng với cơ quan con. Thế thì cũng đã mấy lần gia đình nhà con khuyên con đi quy Tam Bảo nhưng con đều từ chối. Thế thì một lần là mẹ con gieo duyên cho con, đưa con lên trên một cái ngôi chùa lớn ở Vĩnh Phúc. Thế thì khi đi đến nơi thì con được chứng kiến những cái sự vi diệu nhiệm màu của Phật Pháp. Thế thì bắt đầu từ bấy giờ là con mới có lòng tin vào Phật Pháp. Và khi có lòng tin rồi thì con bắt đầu là con nghiên cứu, tìm hiểu, nghe giảng Pháp. Thế và trong quá trình nghe giảng và đọc sách thì con tự biết rằng là con tu như thế này là con đang tu mù. Thế thì trong lúc đấy thì con cũng có ước gì là mình gặp được một minh sư, vừa biết giảng pháp cho mình nghe, vừa biết chỉ dạy cho mình con đường mình đi tu hành cho nó đúng. Thì rất là nhanh đấy ạ, khoảng độ hơn một tuần sau nữa thì con được một chị ở gần nhà con gieo duyên cho con một cái đài giảng pháp của thầy. Và bắt đầu từ đấy đến nay thì con theo thầy để con học giáo pháp ạ. Thế thì khi mà bắt đầu học giáo pháp thì con hành theo những cái lời thầy chỉ dạy cho chúng con thì cũng rất nhanh, chỉ một tháng sau thôi là con đã chứng kiến một cái sự nhiệm màu đối với bản thân con mà ngoài sức tưởng tượng của con. Thì sau đấy thì con cũng có rất là nhiều những tự mình cảm nhận được rất là nhiều sự nhiệm màu của Phật Pháp. Nhưng mà vì chương trình có hạn nên là con chỉ xin kể một câu chuyện tiêu biểu trong những nhiệm màu mà Phật Bồ Tát đã gia trì cho con. Đấy là câu chuyện về con trai của con. Con trai của con thì sinh năm 1987 và cháu đã ba lần thoát cửa tử nhờ con niệm danh hiệu của Ngài Quán Âm Bồ Tát. Và trong đó gần đây nhất là cái năm 2021. Thì cái lúc đấy thì là Covid đang rất là căng thẳng. Thì một hôm thì cháu nó đang ngủ thì tầm khoảng độ 12 giờ đêm thì con cứ thấy cháu nó hú lên nghe rất là rợn ấy ạ. Thế thì con tưởng là cháu nằm mơ. Thế là con mới lấy cái tay con vỗ vào chân cháu, cũng không thấy cháu phản ứng gì. Xong con lại vỗ vào lưng cháu, cũng không thấy cháu phản ứng gì. Thế là bắt đầu lúc ấy con mới tá hỏa, con mới lật ngửa cháu lên, vì lúc này cháu đang nằm úp ạ. Thế thì con lật ngửa cháu lên thì cũng đúng lúc là em gái cháu chạy vào bật điện. Thì thực sự ra là năm nay con đã 62 tuổi mà con chưa bao giờ con chứng kiến một cái cảnh nó hãi hùng như thế ạ. Con trai con thì mắt mũi thì trợn ngược, mồm méo xệch. Và con lật cháu lên thì con không thấy một tí hơi ấm nào nữa mà toàn thân cháu lạnh toát. Thì con bạch thầy là cái lúc ấy thì con xác định là thôi, con niệm Ngài Quan Âm để cho cháu chết trong tiếng niệm của con. Bởi vì xong rồi con còn lấy tay con sờ xem là cái chân của cháu là nóng hay lạnh để con kiểm tra. Thế thì con niệm Ngài được một lúc, con cứ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát con niệm. Thì được một lúc thì con cũng không thấy cháu nó đỡ, thì bắt đầu con mới chợt nghĩ đến những cái lời giảng của thầy, và con định con chỉ đại thật định thủ lăng nghiêm chú, nhưng mà không hiểu lúc ấy làm sao mà con nhớ mãi không ra. Thế là con lại quay sang con chỉ chú chuẩn đề. Thế con chỉ chú chuẩn đề được một lúc thì là bắt đầu làm cháu nó đang từ cái lúc mà mắt mũi trợn ngược, mồm méo sạch, bọt mép là nhảy hết cả ra, rồi là thân toàn thân cứng đờ, co giật, người lạnh toát, mà trông cháu nhợt nhạt, xanh như tàu lá chuối ấy ạ. Thì khi mà con chỉ chú chuẩn đề được một lúc thì bắt đầu là cháu nó hồi dần lại. Thế thì trong cái lúc mà con chỉ chú ấy thì là em gái cháu là cầm điện thoại để gọi cấp cứu. Thì cái đợt đấy là Covid đang rất là căng thẳng, đâm ra là cấp cứu lại phải từ điều từ Hà Đông ra Hà Nội. Thế thì trong cái lúc mà cấp cứu người ta chưa đến thì đến kịp thì người ta gọi điện, người ta hỏi thăm tình hình bệnh của cháu. Thì con đang kể thì cháu nó lại trợn mắt lên, nó lại lên một cơn nữa. Thì cái lúc ấy thì y tế người ta mới hướng dẫn cho con gái con là lấy một cái đũa để ngang miệng cháu. Thì cháu nó không kịp lấy đũa mà nó chỉ kịp rút cái khăn mặt ngay gần đấy, thì nó đưa cho cháu, thì con chỉ kịp quấn cái khăn mặt vào cái ngón tay con, xong con đùa vào miệng cháu. Mà đến cái lúc con đùa vào thì cháu nó nghiến, nó cắn con đau, mà con cứ gò người để con chịu đau, vừa chịu đau vừa chỉ chú chuẩn đề. Và sau đấy thì con bảo với con gái con là mở mạng ra để nhờ sự trợ giúp của thầy và chư tôn Đức Tăng Ni ở đây chỉ chú đại bi, vì cái lúc ấy con không thể chỉ nổi chú đại bi nữa. Thế là chỉ được một lúc thì cháu nó lại đỡ. Thế xong rồi đến lúc y tế người ta đến nơi thì nó lại lên cơn thứ ba. Lên cơn thứ ba xong rồi trên đường đi thì cháu nó lại lên cơn thứ tư. Thế đi vào đến bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ người ta mới kiểm tra cơ thể của cháu. Thì người ta hỏi cháu không nói năng gì. Thế kiểm tra bên thân thể bên trái thì tay của cháu có phản ứng, chân của cháu có phản ứng. Nhưng mà đến cái lúc mà kiểm tra sang bên chân phải và tay phải của cháu không thấy cháu phản ứng gì. Bác sĩ người ta còn lấy tay người ta véo vào cái đùi non của cháu, người ta véo chéo đi cũng không véo thật đau mà cũng không thấy cháu phản ứng gì. Thế thì bác sĩ người ta quay sang người ta bảo với con rằng là bị liệt nửa người rồi. Thế thì lúc ấy con chỉ nghẹn ngào, con hỏi với bác sĩ một câu là bác sĩ ơi sao lại liệt nhanh thế ạ. Thế thì trong cái lúc mà cháu nằm ở phòng cấp cứu để chờ đưa cháu lên phòng bệnh ấy, thì con vẫn cứ quyết tâm, con đứng, con lẩm nhẩm bên cạnh, con đứng bên cạnh cháu, con niệm danh hồng danh của ngài. Thế thì được một lúc thì con thấy tự dưng cái chân phải của cháu nó đang không có phản ứng gì, tự dưng nó co lên, xong rồi cái tay nó lại đưa lên, nó gãi gãi cái mặt. Thế là con mừng lắm rồi ạ. Con mừng lắm ấy, xong rồi là đến khi mà làm thủ tục nhập viện cho cháu xong thì cháu nó ngồi dậy và cháu nó tự đi bằng đôi chân của cháu để lên trên phòng bệnh. Thì con đấy là cái câu chuyện của con, vì là thời lượng quá hạn nên ra là con chỉ kể một câu chuyện rất tiêu biểu trong đấy. Và trước khi dừng lời thì con xin phép thầy cho phép con đê đầu đỉnh lễ chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Và ngày hôm nay là pháp hội Quán Âm Tam Thời Hiển Niệm, con cũng xin đê đầu đỉnh lễ tri ân ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đã cứu mạng cho mẹ con chúng con, cho gia đình chúng con rất nhiều. Con cũng xin được đê đầu đỉnh lễ để tri ân thầy chư tôn Đức Tăng Ni đã không quản ngày đêm vất vả để bằng pháp độ sinh cho chúng con được tới ấn đến con đường giải thoát một cách nhanh hơn ạ. Con xin thành tâm đỉnh lễ ạ.
Dạ, A Di Đà Phật, xin hỏi Phật tử Vũ Thị Thơm thêm một câu, đó là Phật tử có thể cho biết là hiện tại thì sức khỏe của con trai Phật tử đã tốt hẳn lên chưa và đã quay trở về với cuộc sống bình thường chưa?
Dạ, con bạch sư cô là sau đấy thì là cháu nó hoàn toàn bình thường ạ, chỉ rất là ít ngày cháu hồi phục rất nhanh ạ. Và dạ, bây giờ vâng ạ, cháu hoàn toàn bình thường ạ.
A Di Đà Phật, dạ. Có phải là rất tuyệt vời không quý vị ạ? Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của Phật tử Thơm ạ.
Vâng ạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, nhờ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và hướng tâm đến để cầu nguyện các ngài gia trì trong lúc nguy cấp mà con của Phật tử Thơm đã được tai qua nạn khỏi. Quý vị Phật tử có thấy là rất là vi diệu không ạ? A Di Đà Phật ạ.